Kính thưa quý vị, Putin đắc cử Tổng thống Nga lần thứ 5, Việt Nam hoãn tiếp đón Hoàng gia Hà Lan, nguyên nhân, hệ lụy và vấn đề là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay thứ Ba, 19 tháng 3 năm 2024 của VOA Tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Tiến sĩ Khoa Quý Quang A, nhà quan sát từ Hà Nội, nhà báo Lê Mạnh Hùng từ Berlin và luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau, Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này và cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần quan tâm và theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên ở phần thời sự quốc tế thì quý vị có cái bình luận gì về cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 này, cách thức mà nó được tổ chức và việc ông Vladimir Putin lần thứ năm đắc cử? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội trước, xin mời ông.
Thực sự ông Putin đắc cử thì không có ai lạ gì cả, tức là như là cái đấy không không có một chút gì là ngạc nhiên. Chỉ có cái tức là nếu mà ta xét từ cái nhiệm kỳ đầu tiên mà ông ấy được bầu cho đến nhiệm kỳ thứ năm thì ta thấy cái sự suy thoái chính trị ở Nga nó diễn ra như thế nào. Cái lúc đầu là còn Nga còn tương đối là dân chủ thì ông chỉ được trên 50% thôi, nhưng mà đến lần này thì coi như là ông bao nhiêu đối thủ thực sự là ông ấy loại hết, thậm chí là ông ấy khử luôn và chỉ còn có ba cái người gọi là gì là quân xanh của ông ấy thôi, thì ông ấy được đến 87%. Và ông sẽ lại nắm quyền 6 năm nữa cho đến 2030 và thành ra cái nguyên thủ quốc gia của Nga mà nắm quyền liên tục dài nhất, chưa có một người nào bằng ông ấy cả. Và tôi nghĩ rằng thế giới sẽ phải đối đầu với một cái tình trạng sẽ rất là khó khăn đối với châu Âu cũng như là đối với tình hình Ukraine và tình hình chính trị nói chung sẽ rất là khó khăn để phải đối đầu với ông Putin tiếp 6 năm nữa và có thể lại còn tiếp thêm 6 năm nữa, tức là 12 năm tới với cái tình hình chế độ hoàn toàn độc tài như của ông Putin thì cái chuyện đó cũng không có gì là lạ, tức là ông ấy sẽ là tổng thống suốt đời cho đến lúc ông ấy chết.
Vâng, xin mời luật sư Nguyễn Văn Đại.
Vâng, thì đối với cá nhân tôi ấy, cũng như tôi theo dõi tình hình nói chung ấy, thì không có một người nào là không dự đoán ông Putin sẽ thắng cử, kể cả những người gọi là lạc quan nhất rằng là những cái một vài nhân vật đối lập ấy có khả năng chiếm số phiếu cao hơn một chút, nhưng mà thực tế thì ông đã chiếm đến 87% số phiếu. Và những ba ứng viên còn lại ấy, thì không người nào có đủ 5% số phiếu cả, thì cái việc đó là hoàn toàn không ngạc nhiên. Và cái hệ lụy của nó ấy, chắc chắn ấy, là đất nước của dân tộc Nga sẽ tiếp tục đối đầu với cả thế giới, không chỉ ở châu Âu mà đối đầu với cả Mỹ và các cái nước khác, và điều này ấy, sẽ làm cho nền kinh tế Nga tiếp tục tụt lùi. Và theo quan điểm của tôi ấy, cái việc ông Putin mà tái đắc cử tổng thống lần năm thì nó sẽ không đem lại bất kỳ một điều gì tốt đẹp cho người dân Nga cũng như là người dân ở trên khắp thế giới.
Vâng, nhà báo Lê Mạnh Hùng có gì bổ sung hay không? Xin mời ông.
Bình luận về cuộc bầu cử này thì các chính trị gia hàng đầu của phương Tây hay là Đức nơi tôi đang sống đã có đủ những cái ngôn ngữ phù hợp. Đây là một cuộc bầu cử không có sự lựa chọn. Đây là cuộc bầu cử tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước Nga. Đây là một cuộc bầu cử mà cái sự đàn áp và cái sự dối trá đạt tới đỉnh điểm. Tôi cũng muốn nhắc lại thêm nữa những cái lời bình luận đó, nhưng cá nhân tôi thấy rằng một điều là đây là một bước tụt lùi rất lớn của nước Nga mà đi về hướng không có lợi cho bản thân nước Nga và cả thế giới. Bằng việc bầu ra ông Putin lần nữa thì nước Nga hoặc là bị cưỡng bức hoặc là tình nguyện đã quyết định con đường đi tương lai cho mình, đó là bạo lực, đó là chiến tranh. Và điều đó không những dẫn tới thiệt hại cho bản thân nước Nga mà cho cả châu Âu và thế giới. Thì Điểm căn bản nhất và như là Ngoại trưởng Đức đã từng nói, đây là cuộc bầu cử không có sự lựa chọn, cái đấy không ai lạ. Thế nhưng đợt này tôi cũng thấy là Tổng thống Nga Putin muốn làm một cái việc tương đối là cấp thiết đối với ông ta. Đó là ông ta muốn chứng minh với trong nước và thế giới rằng là đằng sau ông ta là nước Nga, là dân tộc Nga. Bởi thế tất cả những biện pháp tiến hành cho cuộc bầu cử nó thể hiện rất rõ mà chúng ta đây rất nhiều người Việt đã từng sống một thời gian như vậy. Tôi được nghe một số nhà báo Nga, đây là người gốc Nga ở đây bình luận, họ cũng có thông tin cho rằng là tất cả các cơ quan nhà nước, các công xưởng, xí nghiệp máy lớn của nước Nga đều được chỉ thị, đó là phải, mình dùng từ là lùa người đi bầu, làm sao đạt được số người đi bầu cao nhất và số phiếu ủng hộ Putin là cao nhất. Còn nếu giả sử không đạt được mức cao thì ta sẵn sàng người ta làm thủ đoạn để mà gây ra con số thống kê cao. Nhưng điều muốn nói là gì, Putin rất cần một cái sự gọi là hình thức, đó là sự tiến nhiệm của nước Nga để mà tới đây phục vụ cho những quyết định của ông ta. Đấy. Và những quyết định đó hoàn toàn mang ý chí của cá nhân ông ta mà thôi. Thì theo tôi đây là một điều hết sức nguy hiểm, bởi vì tới đây những quyết định mang tính độc đoán Putin sẽ càng ngày được phát huy và ông ta sẽ làm rất nhiều việc mà có thể nói là khó lường cho vận mệnh của cả nước Nga, châu Âu và thế giới.
Vâng. Riêng về cái câu chuyện cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine ấy, thì bây giờ ông Putin đã tái cử lần thứ năm như vậy, chưa kể là một cái nhiệm kỳ mà ông ấy thủ chức thủ tướng đúng không ạ? Vâng. Thì cái tương lai của cuộc chiến ở Ukraine thì có thể sẽ như thế nào? Chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nga tiếp theo.
Tôi nghĩ là tương lai của cuộc chiến tranh mà Nga phát động ở Ukraine mà đã bước sang năm thứ ba ấy, thì có lẽ chủ yếu phụ thuộc vào các nước phương Tây có đoàn kết, có giúp Ukraine có được những vũ khí mà Ukraine cần hay không. Châu Âu trong cái thời gian vừa qua thì có vẻ là hăng hái lên, trong khi Mỹ thì bị tắc ở Quốc hội do Đảng Cộng Hòa họ chặn theo lệnh của Donald Trump. Và thực sự là rất là khó lường là liệu một mình châu Âu có gánh nổi cái việc cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không. Bởi vì chúng ta thấy đầu tiên thì họ nói cũng rất là mạnh, nhưng mà thực sự xem ra là công nghiệp quốc phòng của châu Âu là không đáp ứng được cái nhu cầu thực tế. Và để mà khôi phục toàn bộ cái nền kinh tế quốc phòng của châu Âu để cho nó sẵn sàng thì tôi nghĩ là cũng cần một thời gian không phải là ít. Và có thể, tức là Ukraine sẽ phải cầm cự một thời gian không biết là bao lâu. Tuy nhiên chúng ta thấy, tức là như là bản thân Ukraine đã có những cái nỗ lực hết sức, họ không chỉ anh dũng chiến đấu mà cái nỗ lực của bản thân họ trong cái việc chế tạo vũ khí, trong cái việc sáng tạo ra những cách đánh để có thể gần như là đuổi được hạm đội của Nga rút về xa sau ở Biển Đen. Và thực sự tức là gì, là hải quân Ukraine là không có gì cả, nhưng mà thực sự tức là gì, là họ đã tìm cách làm chủ được ở một mức độ nào đó với con đường để mà có thể xuất khẩu ngũ cốc của họ. Và chúng ta cũng thấy tin tức cho biết là cái công nghiệp để mà sản xuất drone của Ukraine và vũ khí của Ukraine cũng không phải là một cái công nghiệp tầm thường. Họ là một cái cường quốc mạnh về vấn đề sản xuất vũ khí. Chỉ tức là như là Việt Nam trong một cái thời gian dài cũng đã nhập khẩu rất là nhiều vũ khí từ Ukraine. Nếu mà chúng ta không quên thì bản thân cái tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng là mua cái tàu sân bay gọi là đã thải ra do Ukraine đóng để về làm cái tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Và trong cái hoàn cảnh như thế thì rất là khó đoán định là cái cuộc chiến tranh này nó sẽ diễn ra như nào. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì? Là với cái tinh thần anh dũng của người Ukraine thì cuối cùng Ukraine cũng sẽ thắng.
Vâng, xin hỏi thêm tiến sĩ Hoàng Quân Quang Nga. Thì cái việc mà ông Putin ông đắc cử, tái đắc cử như thế đấy, thì đối với cái gọi là cái địa chính trị khu vực cũng như toàn cầu, thì cái ảnh hưởng chính lớn đây nó có thể sẽ là cái gì thưa ông?
Tôi nghĩ là cái điều đáng lo ngại là cái sự gọi là đoàn kết hay là hợp tác không có biên giới, không có giới hạn giữa Tập Cận Bình và Putin. Cái đấy là một cái điều rất là đáng lo cho khu vực, cho cả thế giới. Cái mối quan hệ rất là chặt chẽ trong cái thời gian gần đây của ông Putin với ông Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên cũng là một cái điều rất là đáng lo ngại, bởi vì như vậy là Bắc Triều Tiên cung cấp đạn pháo cho Nga để bắn ở Ukraine, và có lẽ đổi lấy thì Nga đã giúp Bắc Triều Tiên những cái công nghệ về tên lửa, về có thể là hạt nhân, và cái đấy thì sẽ gây ra một cái mối lo ngại về địa chính trị, nhất là khu vực Bắc Á, rất là trầm trọng.
Vâng. Không biết là nhà báo Lê Mạnh Hùng có gì muốn bổ sung thêm không? Xin mời ông ạ.
Theo tôi nghĩ nếu mà xem xét cuộc chiến Ukraine, chúng ta phải nhìn một cách rộng ra giống như bàn cờ thế giới. Như các chị đều biết, tức là đây là một cái bài tính đối với các quốc gia lớn, mà trong đó EU chúng tôi đang nằm trong cái vòng xoáy đó. Nếu và nói về cái sự đối đầu quan trọng nhất của thế kỷ này, thì ta nói là cái sự quay trục của Mỹ sang vùng châu Á Thái Bình Dương, và đấy là mối quan tâm lo lắng nhất của Mỹ, và cái lực lượng đối đầu có thể là đáng kể nhất đối với Mỹ chính là Trung Quốc, và đối tượng chính chính là Trung Quốc. Cái sự việc xảy ra châu Âu ấy rõ ràng nó cũng nằm ngoài ý muốn của Mỹ. Đấy. Thành ra bây giờ trở lại cái điều mà thực ra nó đã nhức nhối từ chục năm nay rồi. Đâu đó trong các phát biểu của Tổng thống Pháp rồi Thủ tướng Đức từng thời kỳ đều có đôi khi nhắc đến vấn đề là liệu phải có một quân đội của châu Âu, liệu phải có vũ khí hạt nhân của châu Âu. Đấy. Bởi vì châu Âu về lâu về dài không thể nào mãi mãi phụ thuộc vào cái ô hạt nhân của Mỹ, vào sự bảo trợ của Mỹ được. Thế nhưng cái điều đó luôn vấp phải cái thái độ không mặn mà của Mỹ. Bởi vì các quý vị các anh chị đều hiểu rằng là nếu một châu Âu về lâu về dài mạnh về kinh tế, độc lập với Mỹ về mặt chính trị, về mặt quân sự thì điều gì xảy ra? Liệu có chắc Mỹ luôn được yên tâm hay không? Đấy. Châu Âu rất có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng giá không những của Trung Quốc, của Nga mà cả của Mỹ nữa. Đấy. Chính vì lẽ đó Mỹ xưa nay không hề mặn mà với chuyện đó, và bản thân người dân châu Âu cũng luôn luôn có sự lo lắng là gì nếu như quả thật châu Âu thành một khối mạnh cả về mặt quân sự, mặt kinh tế, có vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu với cái cơ chế dân chủ đa nguyên này, một ngày nào đó chẳng may những thế lực cực hữu hay là các thứ nó lên nắm quyền ở Pháp, ở Đức, ở các nước quốc gia Hung rồi Tiệp, thì điều gì xảy ra? Điều đấy là điều người ta vẫn luôn luôn lo lắng. Thành ra cho đến tận bây giờ khi các phát biểu của Tổng thống Pháp Macron rằng là cần phải có quân đội châu Âu, có sự can thiệp của châu Âu vào Ukraine, rồi thậm chí là người ta bảo bàn đến chuyện vũ khí nguyên tử ở Đức. À. Thì đấy là một câu chuyện mà tôi nghĩ là rất khó, mà Mỹ bây giờ cũng đang rất là lưỡng lự. Một mặt thì muốn rằng là cái nhiệm vụ của châu Âu hãy để dành cho người châu Âu đứng ra đảm trách, để Mỹ chuyên tâm vào lĩnh vực châu Á-Thái Bình Dương. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều về phía bên kia mà nói, Trung Quốc cũng rất muốn là Mỹ và châu Âu bị hút vào cuộc chiến Ukraine để qua đó phân tán sự căng thẳng ở vùng châu Á Thái Bình Dương để Trung Quốc rảnh tay. Đấy. Trên bao giờ thì Trung Quốc nhúng tay vào và nhúng tay đến mức độ nào, và cũng thế có bình luận cho rằng là Mỹ muốn kéo dài cuộc chiến Ukraine càng lâu càng tốt để qua đó làm suy yếu Nga. Nhưng mà ngược lại, ta đặt câu hỏi ngược lại, vì càng kéo dài cuộc chiến này thì nó cũng ảnh hưởng cái sự tập trung của Mỹ vào cái khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đấy. Trên cái bài toán này, bài toán mà các quốc gia lớn Mỹ, Nga, Trung Quốc, EU đều đang rất đau đầu tính toán. Chứ còn theo cá nhân tôi đánh giá là cái câu chuyện Ukraine, tôi nghĩ là châu Âu đủ sức đương đầu. Chỉ có điều giá trong hoàn cảnh khác, có nghĩa là trước đây 10 năm trở về trước, người ta có một chính sách dần để cho châu Âu tự lực về quân sự thì tất nhiên số lợi rất nhiều. Đến bây giờ khi mà sự việc nó bục ra, nước đặc biệt nước Đức như tôi sống ấy, vội vàng chi số tiền khủng ra để củng cố quốc phòng, rồi bắt đầu bắt tay liên hệ với các nước khác để mà xây dựng củng cố hệ thống vũ khí nọ kia, tôi e rằng tuy muộn nhưng chưa phải là quá muộn. Thế và nếu như Mỹ và châu Âu có một sự thỏa thuận căn bản về cái việc tự lực tự cường về quân sự của châu Âu thì tôi tin là châu Âu cũng có thể đảm đương được nhiệm vụ của mình.
À, xin hỏi thêm ông nhà báo Lê Mạnh Hùng một chút xíu, tức là cũng có cái giới quan sát, trong giới quan sát họ có ý kiến, họ nói rằng là dường như là qua cái cuộc chiến Nga-Ukraine này thì bây giờ nó có hình thành một cái trục mà Nga tham gia ở đó, là cái trục giữa Moscow, Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Tehran. Thì không biết là với cái tái cử của ông Putin như này thì cái đó có phải là một cái nỗi quan ngại gì hay không, chẳng hạn như đối với EU, chẳng hạn như là đối với NATO hay là trong khối phương Tây vân vân, thưa ông, hay như nào?
Nếu chúng ta để ý thì trong một số năm gần đây, trước dân chúng khắp thế giới thường chỉ để ý nhiều đến khối NATO, rồi là cái đối kháng của NATO là nước Trung Quốc một mình, nước Nga một mình, Ấn Độ một mình, mọi người ít để ý đến cái khối khác mà gần đây hình thành. Các khối đó đã hút lại các cái nước mà đang phát triển, kể cả Pakistan và đặc biệt gần đây Mexico là có gần biên giới với Mỹ, cũng bị lôi cuốn vào các tổ chức có xu hướng chống Mỹ. Đó. Thì đấy là cái điều mà cái sự giằng co giữa các khối, và Trung Quốc và Nga cũng đang rất cố gắng đầu tư vào cái chuyện là hình thành các khối. Khối có thể là quân kinh tế, có thể là quân sự để mà chống lại Mỹ và Tây Âu. Và rõ ràng đến giờ họ cũng đạt được một số thành tích nhất định chứ phải không? Thì cái việc mà Tổng thống Putin tái đắc cử lần này nó càng dẫn nước Nga và Putin đi sâu hơn vào cái hướng là chống Mỹ và phương Tây. Đấy, thành ra là một thời cách đây, thời năm 2000 khi mà Tổng thống Putin mới lên nắm quyền, nếu như ai châu còn có hy vọng rằng là một châu mạnh có thêm cả Nga vào nữa thì là lý tưởng, thì bây giờ chắc chắn là cái niềm hy vọng đó đã bị tắt ngấm, bởi vì là nước Nga, đặc biệt là Putin đã chọn con đường đi riêng của mình rồi.
Thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, qua cái việc mà ông Putin, ông ấy như thế là đắc cử lần thứ 5 như vậy, đó, thì có thể nói cái gì về cái mô hình ở nước Nga, mô hình nhà nước nước Nga, rồi cách thức mà ông Putin và ban lãnh đạo của Nga đấy, dưới tay ông đã như thế, tức là đã thể hiện, đã thực hiện. Ví dụ chẳng hạn như là cách thức ông đối xử với xã hội dân sự, với cái dân chủ nhân quyền, với dân chủ hóa ở nước Nga thế nào, và theo ông cái mô hình đó nó có đáng lo ngại không hay như thế nào và tại sao?
Vâng, chúng ta phải nói là sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì dưới nước Nga, dưới thời của Yeltsin thì ông đã cũng cố gắng copy những cái mô hình dân chủ từ các phương Tây về. Và chúng ta biết rằng là dưới những năm tháng dưới thời của Yeltsin thì nước Nga đã có một hệ thống xã hội dân sự, các cái đảng đối lập cũng như những cái cơ quan truyền thông độc lập và tương đối phát triển. Và lúc đó mỗi một lần mà bầu cử nước Nga thì phương Tây lúc đó thì còn phải trợ giúp cho Putin để mà Putin có thể thắng cử được và để duy trì một cái nền dân chủ ở nước Nga, tránh những cái đảng cộng sản họ quay trở lại. Đấy thì nhưng mà sau khi Yeltsin mà chuyển giao cái quyền lực lại cho Putin ấy, thì chúng ta thấy là trong những nhiệm kỳ đầu thì như tiến sĩ Nguyễn Nga nói đấy, là nó còn có dân chủ một chút, tức là Putin có sự đe dọa từ những cái ứng cử viên độc lập một chút, nhưng mà càng ngày thì cái tính độc tài của Putin nó lại càng cao. Và như nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng vừa tổng kết lại những phát biểu của các lãnh đạo châu Âu nói về cuộc bầu cử vừa qua, thì đây là một cuộc bầu cử tồi tệ nhất trong cái lịch sử nước Nga. Tức là hầu như các cái đảng phái đối lập là họ gần như chỉ là một cái bóng của cái đảng nước Nga thống nhất, mà cái đảng này là ủng hộ cho Putin, chứ họ không còn, các cái đảng đối lập gần như không còn hoạt động. Những cái nhà chính trị gia đối lập mà đối đầu trực tiếp với Putin ý, thì một là bị ám sát, hai là bị đuổi ra nước ngoài, và có những người thì bị bắt cầm tù, chết trong tù, như là ông Navalny vừa mới xảy ra cách đây ít tuần đó. Thì cái tính độc tài của Putin ý, nó ngày càng cao, thì đó sẽ đe dọa đến cái nền chính trị của nước Nga. Gần đây thì bây giờ chúng ta có thể nói cái nền chính trị của nước Nga mà những cái gì gọi là tam quyền phân lập dưới cái thời của Enxin ấy, thì ngày nay nó không còn nữa, không còn có sự tách bạch giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp nữa, mà ông Putin ông gần như đứng trên tất cả, ông đã sử dụng tất cả những công cụ từ quốc hội cho đến chính phủ cho đến những cơ quan tư pháp trở thành những cái công cụ ở trong tay của chúng ta rồi, chứ nó không còn có cái sự phân tách ở nữa. Thì do vậy á, là đối với người dân Nga là họ không còn cái một chút nào về dân chủ, và tất cả những cái gì tôi có đọc những cái bài báo họ phỏng vấn những cái người Nga là tại sao họ lại ủng hộ Putin ấy, thì hầu như họ chỉ ủng hộ về cái cuộc chiến tranh, rồi họ ca ngợi Putin là một người đem lại cái sức mạnh cho nước Nga. Nhưng mà nếu như ta nghiên cứu một cách kỹ càng thì Putin không phải là người tài giỏi. Bởi tôi có thấy xem qua một con số thống kê về những giá dầu trong 8 năm dưới thời Tổng thống Yeltsin ấy, thì giá dầu rất là thấp, nó chỉ năm 1999, tức là năm cuối cùng của nhiệm kỳ ông Yeltsin ấy, thì giá dầu cao nhất mới chỉ có 15 đô la Mỹ thôi. Cho nên ấy, tất cả những cái nguồn dầu mỏ xuất khẩu ấy, thì không đem lại sức mạnh cho nền kinh tế Nga. Nhưng mà từ khi Putin lên làm Tổng thống ấy, thì năm 2001 ấy, thì giá dầu lên tới 25 đô la, tức là cao hơn gấp đôi. Rồi sau đó năm 2004 ấy, nó tăng lên 55 đô la một thùng dầu. Và như vậy á, tất cả những cái mà gọi là cái khả năng đem lại cái sự thịnh vượng cho nước Nga, nó không phải là cái tài năng của Putin, mà nó là một quy luật tự nhiên do cái giá dầu thế giới tăng cao, và ông ta chỉ việc lấy những đồng tiền bán từ dầu mỏ đó để phục vụ cho quân sự, phục vụ cho kinh tế, mua phiếu cử tri, cũng như là phục vụ cái cuộc sống xa hoa của giới chức cầm quyền đó, chứ ông ta không phải là một con người tài năng. Và chính những cái sự phát triển có đồng tiền đó đã làm cho cái tính chất độc tài hung hãn của Putin và nước Nga ngày càng cao hơn. Mà cụ thể chúng ta thấy cuộc xâm lược Georgia vào năm 2008 và rồi năm 2014 đối với Ukraine, và năm 2022 khi mà họ Putin đã xua hàng trăm ngàn quân tấn công trực diện vào đó để tàn phá đất nước cũng như giết hại người dân Ukraine. Thì thấy là cái bản chất độc tài của Putin ấy, nó không chỉ thể hiện ở trong lòng nước Nga mà nó đã phát tán ra bên ngoài nước Nga, làm gây thiệt hại cho các quốc gia, các dân tộc liên liên bang của Nga.
Vâng, ông vừa dùng cái chữ phát tán đấy, thì cũng rất là tình cờ trong dịp này chúng tôi cũng nghe được một cái ý kiến từ trong cái giới quan sát. Họ nói rằng là có thể là cái mô hình của Putin đấy, nó sẽ tạo ra cái cảm hứng theo cái nghĩa nháy nháy, hoặc có người nói là nghĩa negative, tức là nghĩa không được được tích cực lắm đâu, đối với những cái quốc gia mà được cho là độc tài toàn trị đấy, dùng sức mạnh sắt máu đấy. Hơn nữa, ví dụ chẳng hạn nó nói rằng là đây là ông ấy đã gần như là xóa sổ toàn bộ cái giới hoạt động ở nước Nga, những cái giới hoạt động dân chủ nhân quyền vận động này nọ, cái khác là ông ấy thẳng tay ông làm hết, và thậm chí là có người dùng cái từ là cái giới hoạt động hoặc bất đồng hoặc là như là rắn mất đầu hết, và ông ta sẵn sàng làm chuyện đó. Cũng cái những cái ý kiến này họ nói rằng là ông ta có vẻ là ngang nhiên chứ không chỉ là liều lĩnh hoặc là thiếu tính toán, khi mà ngay ngay trước khi bầu cử mà ông ta được cho là ra tay, hoặc là cái chính quyền ta đã ra tay với cái nhà bất đồng và cái nhà đối lập hàng đầu như thế ngay trước khi bầu cử của mình đó, thì đấy là đối với cái đối thủ chính trị cao nhất của mình như thế. Thì người ta cho rằng là phải chăng đây nó sẽ tạo ra một cái được gọi là cái, ban nãy anh cũng nói là được phát tán đấy, thì bây giờ nó tạo cái gọi là cái cảm hứng theo cái nghĩa xấu như thế với những cái quốc gia độc tài khác, và họ dựa vào đấy họ tiếp tục họ làm như thế. Và họ ngược lại họ nói rằng là lý tại sao họ đặt vấn đề như thế là vì nếu như nước Nga mà tự do hóa thì có khi nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều các nước khác, và có thể là một cái nước ngay lập tức là tới một cái nước láng giềng của nước Nga rất mực ở ngay đấy, và từ nước láng giềng đấy nó sẽ ảnh hưởng tới các những cái khối mà còn lại nào đấy, lặt vặt vài nước đấy nữa. Ý kiến của ông thế nào thưa ông luật sư Nguyễn Văn Đại?
Vâng, cái điều đó nó đã được chứng minh cho thực tế rồi. Bởi vì dưới thời Putin ấy, thì ông ta đã cổ súy cho rất nhiều những cái chế độ độc tài trên thế giới. Ví dụ như là Venezuela là một cái chế độ rất là điển hình dưới thời Maduro đó. Thì nếu như không có sự ủng hộ từ nước Nga thì chắc chắn là phe đối lập cùng với lại các nước phương Tây họ đã có thể thay đổi được cái nền độc tài ở đó và đã chuyển sang dân chủ. Nhưng mà nhờ sự tiếp sức của Putin và đã làm cho cái nhà độc tài Maduro đã có thêm niềm tin, có thêm nguồn lực về tài chính, thậm chí có sự trợ giúp về tình báo, an ninh cũng như quân sự để giúp cái chế độ độc tài này tồn tại. Một cái chế độ độc tài thứ hai ấy, mà chúng ta nhìn cũng thấy rất là rõ, đó là Assad ở Syria đó. Thì nếu như không có sự trợ giúp của nước Nga, quân đội Nga cũng như là tiền bạc nhờ xương máu của những người lính Nga thì chế độ của Assad ở Syria sẽ không tồn tại được bây giờ, khi mà người dân đã nổi dậy bao vây gần như chuẩn bị chiếm thủ đô của Syria rồi, thì với sự cổ vũ của rồi giúp đỡ của Iran cũng như là của Nga thì đã làm cho nhà độc tài này khôi phục trở lại, và bây giờ họ gần như đàn áp hoàn toàn phe đối lập. rồi rất nhiều những các độc tài khác trên thế giới, kể cả những cái hiệp định hay những thỏa thuận mới giữa Putin và Kim Jong-un Bắc Triều Tiên ấy, thì nó cũng làm cho những cái kẻ nhà độc tài này mạnh mẽ hơn. Đấy thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ. Và một trong những cái mấy ngày hôm nay vừa qua vừa xảy ra đó là một trong nước đồng minh của Mỹ ở tại Châu Phi là Niger thì cũng đã đuổi Mỹ, không cho Mỹ đóng quân ở đó, và họ đã treo cờ của nước Nga lên những cái căn cứ quân sự của Mỹ ở nước đó. Thì có thấy là gì, cái Putin ấy, với cái tính bản năng của ông ta càng ngày càng hung hăng, không chỉ ở những cái nước ở gọi là thuộc hậu Liên bang Xô Viết mà ông ta đã xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Mỹ, Latin cho đến châu Phi.
Không biết là ở cái khía cạnh vừa rồi đấy mà luật sư Nguyễn Văn Đài có bình luận, thì không biết là ông Nguyễn Công A có cái gì muốn bổ sung hay chia sẻ thêm không ạ? Xin mời ông.
Cái chuyện mà gọi là người Việt Nam nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là cái chuyện mà muôn đời. Những kẻ độc tài thì họ học ở những kẻ độc tài đàn anh, và họ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cũng mãnh liệt lắm. Và cái chuyện đấy là cái chuyện mà thực sự là không có gì là đáng ngạc nhiên cả, bởi vì chúng ta thấy tức là gì, là Nga đã dấn sâu vào châu Phi trong cái thời gian vừa qua rất là mạnh. Họ cũng tận dụng cái tư tưởng hay là cái tâm trí chống thực dân của người dân châu Phi từ thời xa xưa rồi. Và cái danh tiếng của Liên Xô một thời là cái thế lực chống thực dân, và họ tận dụng cả tất cả những cái quan hệ như thế, cũng như là xuất khẩu các chính sách, các phương pháp. Và cái chuyện như thế là nó cũng tiếp tục cái mà Liên Xô đã tiến hành trong một cái thời gian dài, và bây giờ Putin cũng tiếp tục những cái chuyện như thế. Và hiển nhiên tức là gì, là càng nhiều người mà ủng hộ ông ta thì ông ta cảm thấy là vững tâm hơn, và thực sự là người dân Nga mà ủng hộ ông với số đông như thế, mình chưa nói đến cái chuyện tức là gì, là nó có thể gian lận hay là nó kiểm phiếu thế này thế kia. Nhưng một thời ông Stalin ông nói rằng không quan trọng là những người bỏ phiếu, quan trọng là những người kiểm phiếu thôi. Thì mình trừ ngay cả cái đấy đi, thì thực sự là cái biện pháp tuyên truyền của Liên Xô trước đây và của Nga bây giờ, họ thực sự là lão luyện trong cái việc tuyên truyền đối với người dân của họ và đối với cả thế giới. Chúng ta thấy là như vậy, là tất cả các nước phương Tây rất là đau đầu vì cái chuyện tức là gì, là thông tin xuyên tạc, thông tin giả mạo, họ tung đi đủ mọi thứ. Mà tôi nghĩ là ngay cả ở Việt Nam này chẳng hạn, rất là nhiều người có thể là đọc cái gọi là những cái trang có vẻ rằng rất là khách quan như là Sputnik chẳng hạn, thì tất cả những cái phương tiện như thế họ đều sử dụng, và nó khá là nhất quán với từ một cái thời xa xưa, cũng như là Trung Quốc bây giờ họ sử dụng cái gọi là mặt trận thống nhất của họ để họ vươn vòi ra khắp thế giới để nâng cái sự ủng hộ của thế giới đối với họ. Đối với Putin cũng thế thôi.
Vâng. Không biết là nhà báo Lê Mạnh Hùng có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Vâng, tôi muốn bổ sung thêm ý này. Thực ra cái mô hình Putin ấy, hay là một loạt các nước độc tài nhỏ nhỏ mà tôi hay nói đùa là nhóm các nước độc tài choi choai đấy, thực ra họ học theo cái mô hình có từ xưa rồi, đó là Hitler. Đấy. Tôi có một giai đoạn làm việc ở thư viện quốc gia Berlin, tôi đã lục tìm rất nhiều các cái báo chí lưu trữ của thời Hitler, tôi thấy nó y chang à cái khái niệm các bài xã luận ấy, đấy, là có từ thời Hitler đấy. Thế rồi là các cái bài bình luận, lời kêu gọi và cái phương pháp của Hitler ngày xưa y xỉ vậy, sau khi chiếm quyền rồi tìm một cách là thay đổi hiến pháp, thay đổi mọi quy định để giúp cho mình được cầm quyền cả đời, thực hiện cái hoài bão của mình đấy, mà không cho phép đối lập được tồn tại. Thì bây giờ chẳng qua là đến cái thời này là thời có một loạt nhân vật như là Tập Cận Bình, như Putin, bên kia là Kim Jong-un, họ dẫn đầu trong cái chuyện là học theo người Hitler, và nó đúng như người nói là họ là cái điểm tựa, thành cái niềm gọi là cảm hứng cho các cái nhóm gọi là nhóm độc tài cho trai của tôi ấy, bạn vui gì đấy đó. Thì đây là thời đang thịnh của cái suy yếu này. Thế thì nếu như mà một cái xã hội văn minh của loài người không có cái cách gì đó để mà hạn chế cái tác hại của nó, thì đúng là quả thật là thế giới sẽ còn luôn luôn xáo trộn, sẽ luôn luôn gặp khó khăn với cái khuynh hướng này. Thì Putin được rồi cũng vậy, kỳ bầu cử này thì hãy tưởng tượng xem cái hoài bão của ông ta rất rõ ràng, ý định của ta là cầm quyền hết đời. Đấy. Trong khi đó sức mạnh quân sự trong tay, cảnh sát trong tay, luật pháp trong tay, kể cả báo chí truyền thông mà anh Quang vừa nhận vừa mới nói đấy, tôi thấy rất ngạc nhiên là như ở nước ta toàn bộ hệ thống báo chí nhà nước là chỉ có dập quân dịch theo Russia Today hoặc Sputnik đó. Đây là những cơ quan truyền thông do chính phủ Putin tài trợ. Đây là các cái cơ quan tạm gọi là truyền thông hướng ra nước ngoài để mà tuyên truyền cái chính sách của họ, thì lấy đâu ra khách quan được đó, khách quan được. Thế cho nên là cái việc mà Putin năm nay đầu tư rất lớn vào kỳ bầu cử này, nó hoàn toàn là đúng theo cái gì mà người ta tưởng tượng ra là ông ta sẽ làm như vậy, ông ta sẽ làm như vậy.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn thứ ba, chương trình bàn tròn chuyên đề của chúng tôi. Thưa quý vị, chuyển sang phần thời sự Việt Nam, thì như quý vị đã biết, thì nhà nước Việt Nam mới đây đã có một cái thông báo được cho là đột ngột khi mà tuyên bố là hoãn tiếp đón chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Hoàng gia Hà Lan, đã có nhà vua và hoàng hậu của nước này tới Việt Nam, với lý do mà được truyền thông nhà nước Việt Nam nêu chính thức ấy, là vì lý do nội bộ. Thì trước hết theo theo quý vị thì cái diễn biến này có gì đặc biệt đáng nói không, và riêng về mặt ngoại giao đấy, băng giao quốc tế đấy, thì nó có cái hệ quả hay có vấn đề gì không? Thì từ Hà Nội chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Vĩnh Quang Nga trước.
Chắc chắn là một cái vấn đề rất là khó xử, không phải là khó xử mà là không không nói là tức là rất rất là kỳ lạ là cái cuộc viếng thăm của nhà vua và hoàng hậu được chuẩn bị rất là kỹ và có phái đoàn đi kèm, là có phái đoàn doanh nghiệp rất là lớn, bởi vì Hà Lan là một cái nước EU đầu tư rất là lớn vào Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì hoãn, nhưng mà cũng không phải là hoãn hoàn toàn. Cái đoàn doanh nghiệp lẽ ra tức là gì, nhà vua là đến hôm nay và thăm Việt Nam mấy ngày, và cái đoàn doanh nghiệp thì tháp tùng nhà vua thì không hoãn lại, cái đoàn đấy vẫn đến. Và ngày hôm nay như VTV vừa mới đưa tin, tức là như là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp làm việc với cái đoàn doanh nghiệp Hà Lan đó. Vấn đề nội bộ là vấn đề gì thì như vậy này, là trên mạng người ta đồn rất là nhiều rồi, tôi không muốn nói, nhưng mà thực sự cái việc này cũng không phải là không có tiền lệ. 13 tháng trước là Tổng thống Đức là đã có dự định một cái cuộc thăm Việt Nam, rồi từ Việt Nam sang tiếp thăm Campuchia, nhưng mà rồi chắc cũng là từ Việt Nam nói là vì vấn đề nội bộ gì đấy, cho nên là cuối cùng cái cuộc viếng thăm của Tổng thống Đức ấy cũng bị hoãn lại. Nhưng mà về phía Tổng thống Đức không có phản ứng mạnh mẽ như là nhà vua Hà Lan, hay là báo chí của Đức cũng không, họ phản ứng tương đối là tế nhị hơn, Và như thế là mọi người ít biết đến. Bởi vì lúc đấy là nếu mà Tổng thống Đức sang thì không có ai tiếp cả. Bởi vì ông Phúc thì thì gần như là mất chức rồi. Và thực sự là mất chức. Và ở trong cái tình thế rất là khó xử. Thế thì có lẽ bây giờ như vậy là, như là tình hình nó cũng có cái gì có vẻ tương tự như thế. Và cái điều đấy thì chắc chắn là một cái điều rất là khó nói về vấn đề ngoại giao. Bởi vì cái đấy nó làm cho Việt Nam rất là mất uy tín. Tôi không nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề tức là hợp tác kinh tế gì đấy, nhưng mà chí ít về mặt ngoại giao là người ta thấy là như vậy là khó chơi quá hả? Và người ta cũng thấy là sao mà kỳ đấy, trong vòng có 13 tháng mà như vậy là hai cái chuyện mà có lẽ là giống nhau nó lại xảy ra. Thực hư thế nào thì như vậy là chúng ta phải đợi 1-2 ngày nữa thì mới rõ. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là những cái lần trước mà dư luận trên mạng xã hội nó đồn đoán như thế nào thì về sau trúng phóc như thế, thế còn lần này nó có trúng như thế hay không thì chúng ta hãy kiên nhẫn đợi vài ngày nữa thì thấy.
Vâng. Xin mời luật sư Nguyễn Văn Đại.
Vâng, thì ngoài cái bản tin của hãng thông tấn Reuters đưa tin ấy về cái việc mà nhà vua và hoàng hậu Thái Lan dừng chuyến thăm Việt Nam theo yêu cầu của phía Việt Nam á.
Hà Lan.
Vâng, xin lỗi. Hà Lan á, theo yêu cầu từ nội bộ từ phía Việt Nam á, thì còn được BBC trích dẫn lại. Và sau đó thì có một cái công văn do Bùi Văn Cường là Tổng Thư ký Quốc hội ký được phát tán trên mạng xã hội vào chiều hôm Chủ nhật. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là thông thường ấy, khi mà nếu như có trường hợp kiểu bất thường ấy, thì ngay sau khi những thông tin rò rỉ ấy, thì ngay lập tức ấy, là báo chí Việt Nam sẽ đưa tin là Quốc hội sẽ triệu tập một kỳ họp bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay là ngày 19 rồi, chỉ còn cách một ngày nữa tới ngày 21 theo những tin đồn đoán á, thì báo chí Việt Nam vẫn chưa có đăng bất kỳ một cái thông tin nào liên quan đến cái kỳ họp Quốc hội bất thường. Chỉ có hôm nay ấy, thì báo chí đưa tin là cái kỳ họp của các cái đại biểu Quốc hội chuyên trách được diễn ra từ ngày 21 tới ngày 23 tháng 3 thì đã được lùi lại cho đến ngày 26 cho đến ngày 29 tháng 3, tức là cái ngày dự kiến là họp như vậy họ đã lùi lại rồi. Thì tôi đoán là với những cái thông tin như vậy thì có thể họ sẽ nhường cái ngày 21 tháng 3 cho cái kỳ họp toàn thể Quốc hội. Chỉ có điều lạ là tới giờ phút này chưa thấy cái bản tin nào là triệu tập các cái đại biểu Quốc hội để tham gia kỳ họp mà thôi. Thế thì bây giờ chúng ta thử so sánh xem rằng là nếu như vẫn để cho cái chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu Hà Lan tới thăm Việt Nam rồi sau đó mới diễn ra cái chuyện một cách chức ông Võ Văn Thưởng thì điều này nó tệ hại hơn hay là việc hoãn chuyến thăm trước không để cái chuyện đó xảy ra nó có hại hơn? Thì theo quan điểm của tôi rằng là cái việc mà dừng chuyến thăm trong khi đó các phái đoàn kinh tế các khác họ vẫn đến để thỏa thuận thì nó không có thiệt hại nhiều về kinh tế như tiến sĩ Nguyễn Cao Nga vừa nói. Nhưng mà nếu như để cái chuyến thăm này đã diễn ra rồi ngay sau đó ít ngày mà lại cách chức ông chủ tịch nước thì cái hậu quả của nó lớn hơn nhiều. Dư luận trong nước cũng như dư luận thế giới sẽ đặt ra câu hỏi là gì, tại sao một cái người chuẩn bị cách chức mà lại để cho tiếp tục làm một công việc quốc tế quan trọng như vậy? Thì theo góc nhìn của tôi thì tôi cho rằng nó sẽ có hại nhiều hơn, cho nên họ mới cực chặt đã họ phải yêu cầu Hà Lan là dừng cái chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu tới đây. Thì cũng giống như tiến sĩ Quang Hà, chúng ta chỉ chờ đợi có một ngày thôi, tức là khoảng độ 48 tiếng nữa thì chúng ta sẽ biết được cái sự thật nó là như thế nào.
Vâng, xin mời nhà báo Lê Mạnh Hùng. Không có gì.
Với tôi thì cái câu chuyện này nó tương đối là lạ lùng, mà tôi cũng cố gắng chọn cho mình một cái từ theo tôi là thích hợp để mà mô tả cái cách đối nhân xử đấy ở đây. Đó là cái từ gọi là sự cư xử không chuyên nghiệp. Đấy, theo tôi như thế. Mà tôi lấy là bậc nhiên là có một cả một bộ ngoại giao rất nhiều chuyên viên, đặc biệt các chuyên viên thời nay là được đi học ở nước ngoài rất nhiều. Đấy, cái đó là điều tối kỵ trong quan hệ ngoại giao. Đấy, hãy thử có sự so sánh nhẹ nhàng đi trong cư xử trong gia đình mình với nhau thôi. À, các vị hãy tưởng tượng xem chúng ta mời một cặp vợ chồng khách nước ngoài đến tối thứ bảy để ăn cơm nhà chúng ta. Đấy, phút chót chỉ khoảng độ 1 2 ngày trước đó chúng ta muốn hủy bỏ cái buổi đó. À, thì như chúng tôi đã từng trải qua điều đó thì chúng mình rất cởi mở, có thể nói với họ lý do là chúng tôi đang vợ tôi bị ốm bệnh Covid hay là tôi bị thế nào đó, một lý do bất khả kháng, thì người ta rất vui lòng tôi hoãn lại. Nhưng mà đây cái dùng cái từ là vì lý do nội bộ thì tôi sẽ rất lấy làm khó hiểu, và cái đó nó khiến cho thứ nhất làm cho khách người ta cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Đấy. Nội bộ đây là gì? Phải chăng là có một cái phái nào hay là ai đó phản đối chuyến đi thăm của tôi đó, hay là bản thân nhà nước Việt Nam có sự thay đổi nào đó về sự hữu hảo đối với tôi chăng, làm cho ông vua ông phải suy nghĩ chứ đó. Cái thứ hai nữa là nó không, tôi là hơi suy nghĩ hơi ngược với luật sư Đài một chút. Ở cái đất nước mà nó cởi mở và nó hoàn toàn theo luật ấy, thì kể cả tuần sau ông tổng thống đấy ông ấy bị ra tòa thì đến tuần này còn tại chức ông vẫn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà nhà nước giao cho ông ấy. Tôi nghĩ là như thế. Thế thì gần đây bởi vì nó chưa chính thức tôi không nói, nhưng bởi vì đây chính là cái đất cho cái sự đồn đoán những ngày vừa rồi, cái sự đồn đoán trên mạng xã hội rất khiếp, mà nói thật là tôi cũng tương đối bàng hoàng khi có rất nhiều văn bản tài liệu được coi là tối mật Việt Nam đã được thầy ra nước ngoài cho các cá nhân, các cái bài báo tư nhân nước ngoài có nhiều bạn đọc quan tâm. Trên là vừa rồi anh Đài đã đặt đúng tên là ông Võ Văn Thưởng thì tôi phải dùng cái đó, tức là cái sự đồn đoán về ông Thưởng rất là nhiều. Đấy. Thì tôi nghĩ là nếu ở một cái xã hội cởi mở thì trong những ngày vừa rồi ấy, có thể báo chí có thể đến phỏng vấn từng người trong bộ chính trị, phỏng vấn thủ tướng, phỏng vấn tổng bí thư, phỏng vấn kể cả ông Thưởng, để tất cả đều công khai giải thích vấn đề nó đang có cái gì vậy. Đó. Thì qua đó công luận sẽ thông tỏ. Nhưng cái sự gọi là vấn đề nội bộ khép kín này nó làm cho thứ nhất là cái sự nghi ngờ và cái sự phán đoán và cái sự đồn đoán trong xã hội rất là ghê gớm, và điều đó theo tôi chỉ có hại cho an ninh quốc gia mà thôi. Tôi nghĩ là một xã hội mà nó cởi mở ấy, thông qua báo chí truyền thông, các phe phái chính trị rồi các cái đảng có thể công khai vạch ra cái xấu của nhau, công khai nó do cái đúng cái sai của nhau, và những người bị tố cáo cũng có quyền tự bào chữa cho mình để công luận biết là cái đúng cái sai ở đâu. Điều đó sẽ tránh những cái điều mà tôi phải nói thẳng đây là liên quan vấn đề đảo chính, liên quan vấn đề nội chiến, nó chính là bởi vì cái sự mờ mờ ảo ảo nó tạo ra. Đấy. Chứ ở một xã hội cởi mở thì người ta tránh được nguy cơ đó. Đấy. Thế bây giờ trở lại vấn đề vừa rồi, tại sao các doanh nghiệp là vẫn sang vẫn được đón tiếp mà ngược lại các vị nguyên thủ kia là không được? Đấy. Thì sẽ đặt ra một cái sự bức xúc không nhỏ, và rõ ràng tôi trở lại câu ban đầu tôi nói là cái sự cư xử không chuyên nghiệp này rõ ràng có ảnh hưởng lâu dài, đặc biệt trong ngành ngoại giao của Việt Nam và đến uy tín của Việt Nam đối với quốc tế.
Vâng, thưa quý vị, cũng trong dịp này thì hôm 18 tháng 3 năm 2024 thì VOA tiếng Việt cũng có một cái tin bài có liên quan đến cái câu chuyện này. Thì bài của trên VOA tiếng Việt của chúng tôi có tựa đề là Quốc hội Việt Nam sẽ họp bất thường giữa lúc có đồn đoán về cải tổ lãnh đạo. Bài viết nói rằng là Quốc hội Việt Nam sẽ dự kiến sẽ họp vào ngày 21 tháng 3 năm 2024 để thảo luận về vấn đề nhân sự, trong họp kép thì nhân sự, trong lúc có thông tin về khả năng từ chức của Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng và những đồn đoán về một cuộc cải tổ trong giới lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một bản sao bức thư gửi các đại biểu Quốc hội mà VOA xem được cho thấy Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập, trên quyết định triệu tập cũng trong họp kép, cái kỳ họp bất thường lần thứ 6 và Quốc hội khóa 15, đấy, Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo bức thư được Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ký gửi các đại biểu, phiên họp bất thường sẽ diễn ra tại nhà Quốc hội ở Hà Nội vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024. Reuters và Bloomberg thì cũng đưa tin về việc Quốc hội Việt Nam triệu tập phiên họp bất thường trong tuần này qua thông tin từ bức thư gửi tới các nhà lập pháp trong nước. Và một quan chức Việt Nam thông báo về vấn đề này đã xác nhận với Reuters về cuộc họp, nhưng mà báo chí do nhà nước quản lý chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về cuộc họp bất thường này. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15 diễn ra hồi tháng 1 vừa qua, trong đó các nhà lập pháp thông qua một số luật như gồm luật đất đai sửa đổi và đưa ra các quyết định về các vấn đề tài chính ngân sách. Hãng tin Reuters của Anh và Bloomberg của Mỹ trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết các đại biểu trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 3 năm 2024 đấy, có thể thảo luận được việc Chủ tịch Võ Văn Thưởng từ chức. VOA không thể độc lập kiểm chứng các thông tin này. Đó. Thì thưa các vị khách mời, trở lại với cái câu chuyện như thế thì chúng ta thấy rằng là các cái hãng tin quốc tế thì cũng đã đưa, quốc tế và khu vực cũng đã đề cập câu chuyện đó, và có thể là phải chờ đợi thêm là nó có thể nó diễn ra hay không hay như thế nào, tức là xác thực nó như thế. Thế thì tuy nhiên thì cũng có ý kiến trong cái giới quan sát họ đặt ra là nếu như có cái chuyện đó, cái sự kiện, cái phiên họp bất thường đó thì cái mục đích chính của nó là cái gì? Đấy. Và cái lý do nội bộ, nếu có thể đào sâu hơn ấy, thì cái lý do nội bộ đây mà phía Việt Nam thực sự đưa ra thì cái nguyên nhân thực sự nó là gì? Theo quý vị, chúng tôi xin đảo trật tự một chút. À, từ bên ngoài nhìn vào Việt Nam, chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài trước, xin mời ông.
Vâng, thì theo quan sát của tôi ấy, thì tôi thấy rằng là một điều chắc chắn đấy, nó liên quan đến ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thì tôi cứ nói thẳng tên như vậy, bởi vì tại sao ấy nó liên quan đến ông? Thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ấy, thì trong ngày 26 ấy, thì đã bắt ông Nguyễn Văn Hậu của tập đoàn Phúc Sơn, mà tập đoàn Phúc Sơn này ấy, là có rất nhiều những cái dự án đầu tư vào tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2011-2014, là lúc ông Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam, và cùng thời điểm đó là ông Cao, xin lỗi, của Quảng Ngãi, lúc đó ông Cao Khoa là chủ tịch tỉnh và ông Đặng Văn Minh là phó bí thư thường trực tỉnh ủy, thì cũng đã bị bắt vào ngày 8 tháng 3 vừa qua với cáo buộc ấy là nhận hối lộ. Đấy, thì với tất cả những cái thông tin mà chúng ta biết trong một cái bài báo do báo Giao thông được viết vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, tức là một ngày sau khi ông Võ Văn Thưởng nhậm chức chủ tịch nước ấy, thì họ ca ngợi ông Võ Văn Thưởng rất là nhiều. Và trong đó có hai cái phát biểu nổi bật ý, là của ông Cao Khoa, chủ tịch tỉnh, cựu chủ tịch tỉnh, phát biểu ca ngợi ông Võ Văn Thưởng là trong cái giai đoạn 3 năm mà ông làm trên cương vị bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi ấy, thì đã cùng với lại ban lãnh đạo của tỉnh là thực hiện những cái dự án đầu tư, rồi làm hòa với lại những người dân khi mà họ phản đối những dự án đó. Rồi một cái phát biểu của ông Đặng Văn Minh, lúc đó là phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cũng ca ngợi ông Võ Văn Thưởng rất là một cái người tài năng trẻ tuổi rồi thế khác. Và bây giờ hai ông trong cùng một cái ban lãnh đạo như vậy đã bị bắt, thì chắc chắn ấy, nó đã phải liên quan đến ông Võ Văn Thưởng. Và chúng ta từng thấy những cái cặp bí thư và chủ tịch bị bắt trong thời gian vừa qua thì đều liên quan đến các cái dự án đầu tư của tỉnh, ví dụ như là bí thư và chủ tịch tỉnh Đồng Nai liên quan đến cái dự án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai của Sở Y tế thì cũng bí thư chủ tịch đều một cặp. Rồi đến một cái dự án ở tỉnh Thanh Hóa thì cũng bí thư và chủ tịch của tỉnh Thanh Hóa cũng bị đi một cặp. Rồi gần đây nhất ý, thì là bí thư chủ tịch của tỉnh Bắc Ninh, rồi bí thư chủ tịch của tỉnh Lâm Đồng, và mới đây nhất thì cũng là bí thư và chủ tịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Thì luôn luôn ý, đối với các dự án của một tỉnh ý, thì khi mà trước khi được phê duyệt đầu tư thì chủ tịch tỉnh mặc dù là người đứng đầu về cơ quan hành pháp vẫn phải trình lên ban thường vụ tỉnh ủy và phải được bí thư tỉnh ủy phê duyệt ở đó thì mới được giao cho chủ tịch triển khai. Và như vậy cái mối quan hệ giữa bí thư và chủ tịch ý, nó luôn luôn gắn bó với nhau trong các cái công việc làm ăn ở trong tỉnh. Không có lý do gì ông chủ tịch rồi ông bí phó bí thư thường trực bị bắt về tội nhận hối lộ mà nó lại không có ít nhiều liên quan đến ông bí thư tỉnh ủy đó. Thì với cái kinh nghiệm là một người làm ở pháp luật cũng như theo dõi về chính trị Việt Nam ấy, thì tôi khẳng định một điều ấy, là chắc chắn nó liên quan đến cá nhân ông Võ Thưởng. Và cái việc mà Quốc hội phải họp một phiên bất thường ấy, thì thường nó không phải là những cái nhân sự bình thường, bởi vì trong cái cuộc họp này ấy, thì chắc chắn họ sẽ xem xét hai nhân vật, một là ông Võ Thưởng, thứ hai ấy, là bà Hoàng Thị Thúy Lan là bí thư tỉnh ủy tỉnh Phúc kiêm đại biểu Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Phúc, thì có thể họ xem xét cả hai người cùng một lúc. Mà nếu như chỉ riêng cá nhân bà Hoàng Thị Mỹ Lan là trưởng đoàn đại biểu của tỉnh Vĩnh Phúc thì cũng không nhất thiết phải cần thiết đến việc triệu tập một cái kỳ họp quốc hội bất thường, bởi cái vị trí của bà chưa cần thiết như vậy. Bởi vì vào ngày 8 tháng 3 khi mà tiến hành bắt bà Hoàng Thị Mỹ Lan này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra một văn bản là tạm đình chỉ cái hoạt động chỉ với tư cách đại biểu quốc hội của bà này rồi. Và lúc đó thì với cái sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát tối cao ấy, thì cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Quan mới tiến hành bắt giữ được. Thì coi như vậy là cái việc này nó có thể kéo dài đến một kỳ họp quốc hội tiếp theo thì mới cần xem xét đến tư cách đại biểu quốc hội của bà đó. Đấy, cho nên vấn đề nhân sự là nó chỉ liên quan đến những nhân vật thuộc hàng rất là cao ở ở dưới dưới lãnh đạo chóp bu thì họ mới cần như vậy được.
Vâng, xin mời tiến sĩ Hoàng Quốc Công ạ.
Anh tỉnh nhắc lại cái câu hỏi của anh ấy.
Vâng, câu hỏi của tôi tức là trong của chúng tôi trong dịp này đấy là tức là cái, ở đây vấn đề tức là nếu như mà có cái phiên họp Quốc hội Việt Nam bất thường mà nó là có giữa lúc có cái đồn đoán với cái tổ lãnh đạo như thế, nếu như có chuyện đó nó diễn ra đấy thì cái mục đích chính của nó là gì đó, và thứ hai nữa là ở nãy thì mọi người cũng đã đề cập đến vấn đề cái lý do nội bộ mà phía Việt Nam đưa ra khi mà có cái việc là hoãn cái tiếp đón cấp nhà nước với hoàng gia của Hà Lan ấy, thì cái lý do nội bộ đó nếu có thể mà đào sâu được, nếu có thể bình luận sâu được, phân tích sâu được thì nó thực sự là cái gì, nguyên nhân đằng sau nó đích thực là cái gì thưa ông?
Thực sự tức là hơi khó để mà nói là nguyên nhân đích thực là cái gì, nhưng mà nếu mà những cái sự đồn đoán đấy là đúng và người ta lập luận có cái lý của người ta, những cái sự kiện tôi nói thí dụ ngay là ông Putin thắng cử đúng không, thường nếu mà gọi là ông Putin thắng cử một phát cái là ông chủ tịch nước Việt Nam là gửi điện mừng ngay lập tức. Đến bây giờ chúng ta chưa thấy chủ tịch nước Việt Nam gửi điện mừng gì cả. Trong khi đấy thì như vậy là Tập Cận Bình rồi một lốc các nước ở bên châu Mỹ Latin là đã gửi điện mừng rồi. Thế thì chắc chắn tức là như là nó phải có cái gì đấy. Và nếu mà đúng như dư luận trên mạng xã hội người ta đồn đoán, mà nếu mà đúng là có cái cuộc họp bất thường của Quốc hội vào ngày ngày kia thì chắc chắn là nó sẽ chỉ dính đến cái chuyện của những vị rất là cao như vậy. Về thực sự thì tôi nghĩ tức là gì, cái ở đằng sau, mà sâu nhất ở đằng sau cái chuyện này thì tôi nghĩ tức là gì, là ở bản thân cái hệ thống này, cái bản thân cái hệ thống lẽ ra là nó phải minh bạch, nó không có minh bạch gì cả, và lẽ ra nó phải tách bạch rất là rạch ròi. Tôi đồng ý với anh Hùng là phải tách bạch rất rạch ròi. Một cái chức là một cái chức, còn cái người giữ chức đấy là một cái chuyện khác. Cái người giữ chức đấy có thể là một phút sau là người ta thôi, nhưng mà chừng nào người ta chưa thôi, người ta chưa từ chức thì người ta vẫn phải thực hành cái chức vụ của người ta. Và là một ông tổng thống, và là dù có bị đánh bại rồi trong một cuộc bầu cử, nhưng mà phải đến bao nhiêu ngày sau thì người ta phải bàn giao. Thì trong cả cái thời kỳ mà người ta gọi là thời kỳ vịt què đấy, ông ấy vẫn là tổng thống và ông ấy vẫn toàn quyền hành xử như là một tổng thống. Thì trong trường hợp này nếu mà đúng là liên quan đến ông chủ tịch thì cái cách hành xử mà anh Hùng gọi là không không chuyên nghiệp, tôi nghĩ tức là gì, là đằng ẩn đằng sau của nó là bản thân cái hệ thống này, cái hệ thống mà nó không minh bạch, cái gì nó cũng phải giữ để cho cái vẻ là cái bề mặt của nó là luôn luôn là thống nhất, luôn luôn là đoàn kết, nhưng mà bên trong nó không phải thực sự là bất kể một tổ chức nào cũng đều có những phe phái khác nhau và các phe phái đấy cạnh tranh với nhau. Tất cả các đảng trên thế giới này đều như vậy cả. Chả có cái lý gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng gọi là đặc biệt. Không có chuyện phe phái, chỉ có thống nhất 100%. Nếu mà chúng ta chấp nhận tức là cái chuyện đấy là cái chuyện con người, cái chuyện đấy là cái chuyện bình thường, thì hãy cứ để cho cái chuyện ở trong nội bộ đảng nó hoạt động một cách công khai, minh bạch, thực sự là dân chủ. Thì tôi nghĩ tức là gì, là người dân sẽ bớt gọi là tốn neuron vào những cái chuyện vô bổ để phải đi gọi là gì, là đoán mò đoán non rồi bàn tán những cái chuyện mà tôi nghĩ là thực sự là không có lợi cho bất kể ai cả. Nó làm xói mòn cái lòng tin của người dân vào chính quyền. Mà cái lòng tin của người dân vào chính quyền là rất rất là quan trọng. Nhưng mà như vậy là gì? Cái gì U Minh Minh không biết là thế nào cả. Rồi đùng ra là thấy là những cái tin đồn nó hóa ra đều sự thật cả. Trong khi thì cứ ra giả nói là những cái bọn thế lực thù địch, bọn phản động nó nói bậy, nhưng mà thực sự đó là gì, nó không phải như vậy. Thì tôi nghĩ tức là gì, là nếu mà chính quyền, hay là không phải chính quyền mà là mà cụ thể trong việc này tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự muốn giữ được cái uy tín của mình, nâng được cái uy tín của mình, thì bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam nên minh bạch, nên để cho người dân. Tất nhiên là cái chuyện nội bộ là nội bộ của đảng. Nếu mà ở Việt Nam có nhiều đảng thì tôi cũng chẳng quan tâm đến cái chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam làm gì. Nhưng bởi vì tức là gì, là Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng mà tự nhận là lãnh đạo toàn dân tộc này, toàn cái đất nước này. Cho nên là bất kể người dân nào dẫu có thích Đảng Cộng sản hay là không thích Đảng Cộng sản cũng vẫn bị ảnh hưởng. Thế thì thực sự tức là người ta có quyền để đòi, và bản thân đảng là nên minh bạch. Cho nên là thực sự là cái vấn đề của nó là ở trong cái hệ thống. Và chắc chắn tức là gì, là nó sẽ liên quan đến cái chuyện tức là gì, đại hội tới của đảng trong một năm rưỡi, hai năm nữa.
Vâng, thưa nhà báo Lê Mạnh Hùng, ông vừa nghe ý kiến của hai vị vừa rồi đấy. Ông có cái chia sẻ hay là bình luận hay bổ sung gì thêm không? Xin mời ông.
Tôi thấy là trên đời này rất tiếc là đôi khi có một cái hiện tượng nhá, nhưng mà ở một cái môi trường khác thì nó có cái tên khác, mà một cái môi trường thứ hai là có cái tên thứ hai. Ví dụ cũng một hiện tượng ở Việt Nam thì bị gọi là đấu đá nội bộ đó, trong nội bộ đảng, để mà vì cái chân A chân B, chữ A chữ B. Cái việc đó ở xã hội phương Tây hay là cái nước Đức tôi đang sống nó hoàn toàn bình thường mà. Các đảng phái tranh cử đó, để vào quốc hội, để giành vị trí thủ tướng, để giành vị trí tổng thống, và cái đó nó diễn ra một cách công khai, toàn dân ai cũng biết. Thành ra là mỗi người đều phải chứng minh, thứ nhất là khả năng của mình, hai là chứng minh cái sự trong sạch của mình. Và các cái đối thủ luôn luôn tìm ra những cái kẽ hở, những cái điểm yếu của đối thủ kia để mà vạch ra công luận, để qua đó để mà hạ đối thủ của mình. Thì ở đây người ta không dùng là đấu đá nội bộ, người ta dùng đó là sự tranh cử từ trong một đảng, rồi giữa tranh cử các đảng với nhau. Thế chính vì thế nó có sự kiểm soát của xã hội thông qua truyền thông, nó có sự kiểm soát của luật pháp. Chứ nếu ông A ông B mà thực sự không có tài hay là bị sai lầm nghiêm trọng về mặt nào đó thì đương nhiên sẽ bị loại. Thì toàn dân ai cũng hả hê, chả ai ta tiếc nuối. Tôi một cái sự so sánh là cách đây mười mấy năm, ông Tổng thống Đức Christian Wolff cũng đã từng phải đang tương chức bị bãi chức Tổng thống. Và đây là một cuộc bãi chức mà hết sức là nhục nhã. Bởi vì là ông ta chỉ có cái việc cũng sơ suất thôi, lợi dụng cái danh tiếng của mình để mà mang lại lợi cho mình. lợi đâu có vài trăm euro hay là trên 1.000 euro thôi, nào là cái chuyến đi nghỉ ở cái nhà hàng nó tương đối rẻ tiền, hay là vay mượn nhà băng với giá ưu đãi. Thế nhưng mà cái chính là cảm xã hội người ta được phép tham gia vào bình luận, có ý kiến cho rằng ồ cái diện ấy nhỏ nhưng mà không đáng, có ý kiến bảo là không, đây là vai trò của người đứng đầu quốc gia không được phép có sai lầm như thế. Thì tất cả diễn ra công khai, thành ra lúc đó bà thủ tướng nghe cái có muốn bênh cũng không được, hay là trong đảng của ông có muốn bênh ông cũng không xong, mà cái xã hội, cái áp lực xã hội buộc ông phải từ chức. Còn bây giờ đang liên quan đến chuyện đồn đoán ở Việt Nam, mà như tôi nhắc lại cái điều đấy tôi rất ái ngại, trong khi toàn bộ hệ thống truyền thông các bộ máy nhà nước là kín bưng, thì có những văn bản tài liệu, có những tin tức tuyệt mật lại được thạch ra bên ngoài để cho các cá nhân, các tờ báo tư nhân bên ngoài tung tin, thì tôi cho đấy là những tiểu xảo để hại nhau, mà cái đấy là không không minh bạch. Đấy. Chứ nếu đây tôi nói giả sử, bởi vì hai diễn giả trong nay là anh Quang Nga và anh Đài có nhắc đến tên chính xác của ông Thưởng, nếu giả sử ngày mai ngày mốt ông Thưởng có bị từ chức, bị bãi hết chức vụ, cá nhân tôi rất mong được nghe những cái điều từ miệng ông ta nói. Ông ta có quyền tự bào chữa, ông ta có quyền giải thích là tại sao như vậy, có đúng hay không đúng, ông có bị oan hay không oan. Đấy. Nhưng mà cái đó thì dường như không thể ở xã hội Việt Nam ta bây giờ. Đấy, cho nên đấy, trở lại một điều là gì, anh Quang nói đúng, cái quan trọng nhất trong một xã hội đó là lòng tin. Đấy. Khi người ta có lòng tin đối với thể chế, lòng tin đối với chính quyền, lòng tin với các cơ quan các cấp, tôi cũng thế, tôi rất có lòng tin với cái cơ quan bảo hiểm ô tô của tôi, đó, họ làm rất chặt chẽ, bởi vì nếu họ làm sai họ sẽ mất mất khách hàng, đó. Thì cũng thế, rộng lớn hơn ở tầm cấp quốc gia, nếu như cái lòng tin nó được củng cố thì rất tốt khi mà mỗi khi quốc gia lâm nạn gặp cái biến cố gì đó thì kêu gọi người ta tin, người ta nghe và người ta theo. Thế thì trở lại cái việc vừa rồi là các cái vị trí mà nếu bây giờ nó còn hay nó sẽ không còn, ông A đi, ông B ở lại, ông C lên, tất cả là như là những cái bài toán mà không ai có thể đoán trước được và không có lời giải rõ ràng, thì theo tôi đấy là một điều không nên có trong một cái xã hội hiện đại bây giờ.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba của VOA tiếng Việt. Cũng trong cái dịp này thì chúng tôi có đọc được một vài cái câu hỏi ở đây, một số vài những cái vấn đề họ đặt ra mà chúng ta đọc được trên mạng xã hội cũng như là các cái nguồn khác nhau đấy. Thì người ta họ nói thế này, trước đây thì có cái chuyện là ông Phúc đó thì cũng đã bị bãi chức, và trước đó thì cũng đã có những cái tin mà không chính thức đưa ra từ trước đoạn đường, thì sau đó thì người ta thấy rằng cuối cùng hóa ra là những cái tin đó cũng không hoàn toàn là sai, mà thậm chí là cũng khá là đúng, kết quả là ông ấy cũng đã bị bãi chức thật. Và trước đó nữa thì những cái tin chẳng hạn như ông phó thủ tướng của Việt Nam có hai ông cũng như thế, và rất nhiều trường hợp khác. Thì đến trường hợp như thế này thì không biết không rõ là ông Võ Văn Thưởng thì có bị sắp tới có bị bãi chức hay không, nếu ông bị bãi chức thì bãi chức vì sao. Thì đấy, cái câu hỏi là như vậy. Một câu hỏi khác nữa là nếu trường hợp mà ông Võ Văn Thưởng bị bãi chức thì ai sẽ là người thay thế và tái sắp xếp ở trong cái ban lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, ở đây là ngũ trụ, tứ trụ hay là lục trụ, thì nó sẽ thế nào? Vâng, thì có lẽ là chúng tôi xin mời ông luật sư Nguyễn Văn Đài có cái nhìn quan sát từ nước ngoài trước, nếu ông có thể thấy là có thể chia sẻ trả lời được cái những câu hỏi này. Xin mời ông.
Vâng, thì cũng như tôi cũng có làm một cái trang TikTok ấy, chỉ trong vòng có một ngày hôm qua thôi, cái tin về ông Võ Văn Thưởng bị có nguy cơ mất chức ấy, thì nó đã thu hút tới 2,1 triệu lượt người xem. Trên cái TikTok của tôi đã đăng bốn cái tin, thì cái tin nhiều nhất ấy là 2,1 triệu người, và trong đó họ cũng đặt những câu hỏi tương tự như là anh Quốc Phương vừa mới đọc. Rồi cái tin thứ hai đến 1,5 triệu người, tin thứ ba là 1,1 triệu người, với tin ít nhất ấy là 700.000 người người ta đọc cái tin đấy. Và đến ngày hôm nay thì cái trang TikTok của tôi bị khóa lập tức, không còn xuất hiện ở Việt Nam nữa. Đấy thì để nói về cái sức mạnh của truyền thông mạng xã hội nó lan tỏa đấy, cái việc người dân trong nước ấy họ khao khát những cái tin như là nhà báo Lê Việt Hùng vừa mới nói, đáng lẽ ở các nước dân chủ văn minh như này, cái việc một quan chức mắc sai lầm rồi việc từ chức nó là chuyện quá bình thường, báo chí ai cũng có thể đến phỏng vấn được, thậm chí người dân đến nhà cũng có thể phỏng vấn được tại sao bị mất chức hay tại sao ở kia, nó chuyện bình thường. Nhưng mà cái chuyện mà nhà nước Cộng sản Việt Nam họ cố tình che đậy rồi bưng bít thông tin đến giờ phút chót mới lại tiết lộ cho người dân biết ấy, thì nó tạo ra một cái sự tò mò, và đồng thời chính nó làm lợi cho những người như chúng tôi là những người đối lập với chế độ Cộng sản, mình sẽ tận dụng những cơ hội đó để mình đưa cái tin. Và sau khi nếu như ngày 21 tháng 3 tới đây mà đúng là Võ Thưởng bị cách chức thật, thì những người nó sẽ đem lại uy tín rất lớn cho những người làm truyền thông mạng xã hội như tôi, những người làm đối lập với tôi, bởi vì tôi đưa tin trước đó cả rất nhiều ngày rồi đấy. Cái điều này nó rất là có hại cho chế độ cộng sản mà họ không có nhìn thấy điều đấy. Đấy, nhưng mà nó là cơ hội cho mình. Thì bây giờ quay lại câu trả lời của anh Quốc Phương, của một số vị khán giả hỏi á, là nếu như ông Võ Văn Thưởng bị mất chức ấy, thì ai là người có khả năng có thể thay thế được ông Võ Văn Thưởng?
Từ câu hỏi đầu tiên của người ta đặt ra là có thể là vì nguyên nhân gì, lý do gì?
À vâng. Vâng, nguyên nhân gì thì tôi cũng đã trình bày ở cái phần trước rồi, đấy là nó liên quan đến cái vụ của tập đoàn Phúc Sơn của ông Nguyễn Văn Hậu, tức là Hậu Pháo đó, vào cái thời điểm từ năm 2011 cho năm 2014 trên cái cương vị là ông Võ Văn Thưởng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, và hai cái người thuộc cấp của ông Võ Văn Thưởng là ông cựu chủ tịch Cao Khoa và ông đương kim chủ tịch Đặng Văn Minh. Lúc đó Đặng Văn Minh là phó bí thư thường trực tỉnh ủy, tức là ngay cấp dưới sát của ông Võ Văn Thưởng ấy. Thì cả hai ông này đều đã bị bắt và bị cáo buộc cái tội danh nhận hối lộ từ tập đoàn Phúc Sơn của ông Nguyễn Văn Hậu. Và cho đó thì theo những cái quan sát của tôi và suy đoán của tôi ấy, thì là ông Võ Văn Thưởng liên quan đến cái sự việc đó. Còn câu hỏi thứ hai là gì anh Phương?
Vâng, xin lỗi ông, liên quan thế nào ạ?
Liên quan tức là liên quan đến vấn đề nhận hối lộ thôi. Ít nhất là ông sẽ bị cái tội danh gọi là cố ý, tức là thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì trên cương vị bí thư tỉnh ủy, ông đã để cho hai người thuộc cấp của mình, một là phó bí thư thường trực, hai là phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh, đã vi phạm pháp luật và nhận hối lộ. Đấy, ít nhất là cái tội danh nhẹ nhất của ông Võ Văn Thưởng phải chịu ấy, là sẽ là tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi mà không quản lý tốt thuộc cấp của mình. Giống như tương tự như là ông Phạm Bình Minh, khi mà trợ lý của ông rồi một số cấp dưới của ông đã nhận hối lộ trong vụ ký test vụ chuyến bay giải cứu, hay là ông Vũ Đức Đam, khi mà các thuộc cấp của ông liên quan đến cái vụ ký test khi mà nhận hối lộ, thì hai ông đấy đều chịu trách nhiệm do những sai phạm của cấp dưới, thì ông Võ Văn Thưởng cũng sẽ nhẹ nhất là tương tự như vậy. Còn nếu ông biết đâu lộ ra cái chuyện ông nhận hối lộ từ cái chuyện kia thì chúng ta chưa nói đến, nhưng mà cái tội nhẹ nhất của chúng ta là như vậy.
Vâng, cái hỏi thứ hai tiếp theo mà ở đây là đấy mà bên đây chúng tôi có nhắc và chúng tôi đọc được đấy, tức là họ hỏi là nếu như mà có sự thay đổi, đây là nếu đấy, là nếu như thế thì ai sẽ thay, những phương án nào, nhân sự nào sẽ thay ông Võ Văn Thưởng, rồi nếu có sự thay đổi đấy thì sẽ tái sắp xếp của chẳng hạn như ban lãnh đạo cao nhất của Đảng Nhà nước Việt Nam như thế đấy, Quốc hội vân, thì nó sẽ như nào, tức là bộ tứ rồi thì bộ ngũ hoặc là bộ lục, đại khái nó như thế nào, rồi không thể có xuống một số lần xuống cả bộ nữa, thì nếu có thì có thể như nào, xin mời ông Nguyễn Văn Đài tiếp tục.
Vâng, thì theo cái quy định điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì trên cái cương vị tứ trụ, tức là ghế chủ tịch nước ấy, thì cái người mà muốn ngồi vị trí đó thì phải ít nhất ấy là hoàn tất một cái nhiệm kỳ trên cương vị là ủy viên Bộ Chính trị. Thì chúng ta hãy cùng xem trong 15 nhân vật còn lại của Bộ Chính trị ấy, thì ai đã hoàn tất một cái nhiệm kỳ của Bộ Chính trị. Thì thứ nhất ấy là chỉ có bà Trương Thị Mai, đấy, thì bà đã hoàn tất một cái nhiệm kỳ của Bộ Chính trị. Người thứ hai ấy là ông Tô Lâm đã hoàn tất một nhiệm kỳ của Bộ Chính trị. Còn lại tất cả những cái vị trong Bộ Chính trị hiện tại ấy, là họ mới đang ở nhiệm kỳ đầu tiên trên cương vị ủy viên Bộ Chính trị thôi. Thế cho nên là khi mà ông Võ Văn Thưởng này ấy, mà bị mất chức thì chỉ có hai nhân vật có thể thế vào cái vị trí chủ tịch nước, đó là ông Tô Lâm hoặc là bà Trương Thị Mai. Thì những một số bạn bè tôi quan sát những cái diễn biến chính trị trong những ngày gần đây ấy, thì thấy là đại sứ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thì khi mà chào từ biệt á, thì lại không đến gặp Phó Chủ tịch nước, không đến gặp ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, mà lại đến gặp với bà Trương Thị Mai trên cương vị là Thường trực Ban Bí thư. Thì người ta đồn đoán ấy, là có thể là bà Trương Thị Mai sẽ nhận cái chức đó. Nhưng mà theo quan điểm của tôi ấy, thì ông Tô Lâm sẽ là cái người mà sẽ nhận cái chức vụ này. Bởi vì cái vụ tập đoàn Phúc Sơn và ông Nguyễn Văn Hậu này liên quan đến những sai phạm ở tỉnh Quảng Ngãi ấy, thì đã được thanh tra chính phủ khui ra từ cuối năm 2014 và năm 2015. Nhưng mà tại thời điểm đó thì ông Thưởng đã rời khỏi Quảng Ngãi và ông đang là phó bí thư thường trực của thành phố Hồ Chí Minh, và ông theo sắp xếp ấy, là ông sẽ lên làm bí thư thường trực đấy. Cho nên thì cái vụ đó lúc đó cái thế lực của ông Thưởng khá là mạnh với sự cùng với ông Phèo Nguyễn Tấn Dũng, cho nên là cái vụ tập đoàn Phúc Sơn lại bị chìm xuồng vào năm 2015. Nhưng mà tại sao sau đó người ta không khui ra những năm trước đây, mà tại sao đến đúng cái thời điểm này họ mới khui cái vụ Hậu Pháo ra, vụ tập đoàn Phúc Sơn ra, và đấy trên một loạt các tỉnh, thì rõ ràng đây có ý đồ từ người đứng đầu của Bộ Công an là ông Tô Lâm, với cái mong muốn ý, ông ấy muốn ở lại thêm một cái nhiệm kỳ nữa trên ở trong tứ trụ, cho nên thì ông ấy phải đã khui ở thời điểm này. Và theo những gì tôi biết tôi hiểu thì ông Tô Lâm mong muốn ngồi cái vào vị trí đó. Vấn đề là nếu như xảy ra cái việc ông Võ Thưởng bị phế truất vào ngày 21 thì chắc chắn ngày mai á thì Ban Chấp hành Trung ương họ sẽ phải họp trong trường hợp đặc biệt để mà họ xem xét quyết định ngày và ai là người sẽ thế ông Thưởng sẽ được quyết định ngay trong ngày mai.
Vâng, tiếp theo ý kiến quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài thì từ Hà Nội chúng tôi xin mời tiến sĩ học Nguyễn Quang Nga tiếp theo.
Tôi nghĩ rằng những cái suy luận của anh Đài là nó có cái lý của nó. Nhưng mà ở đây cũng phải lưu ý rằng như vậy là rất có thể là có những cái sự thay đổi khác mà mình không tính được. Bởi vì quy định là một chuyện, nhưng mà đến lúc mà người ta thực hiện nó lại là một cái chuyện khác. Và nhìn lại lịch sử thì thấy rằng như vậy này là có rất nhiều những trường hợp mà nó xảy ra tương đối là bất thường, không phải theo những quy định nhiều lắm. Tôi nói thí dụ những trường hợp mà tôi nêu ra đây thì đều không phải là vấn đề về liên quan đến tham nhũng hay là hối lộ gì cả, bởi vì cái thời xa xưa đấy nó cái chuyện này nó ít có. Nhưng mà những chuyện mà xảy ra người dân hầu như là không biết cái gì cả. Năm 1990 chuyện xảy ra với ông Trần Xuân Bách thì cũng là đùng một cái ông ấy là dự kiến là sẽ làm người đứng đầu tổng bí thư của đảng, thế xong thì đùng một cái thì là họp Ban Chấp hành Trung ương và thôi Bộ Chính trị, thôi Ủy viên Trung ương. Rồi 6 năm sau đến 1996 ông Nguyễn Hà Phan dự định sẽ làm thủ tướng thay ông Võ Văn Kiệt vào thời gian sắp tới, thì đùng một cái thì người ta cũng họp và người ta thậm chí còn khai trừ luôn khỏi đảng và coi như là đi về nghỉ. Thế thì thực sự tức là gì, là có những cái theo quy định rồi thế này thế kia thì mình có thể suy ra như này, và những cái chuyện suy ra như thế, những cái giả thiết hay cái giả thuyết như thế là nó có cái lý của nó. Nhưng mà đối với trường hợp của tình hình của Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể và xét lại về lịch sử thì nhiều khi tức là gì, là có những cái mà bất ngờ mình không thể tính được. Cho nên là thực sự tôi thường tức là gì là bình luận về những cái gì nó đã xảy ra, xem là nó nguyên nhân nó là như thế nào, các thứ này khác. Chứ còn những cái dù rằng 2 phút sau nó sẽ xảy ra thì tôi cũng không muốn là cái người thầy bói để đi đoán xem là cái nó sẽ tới như thế nào. Nhưng mà có thể nêu ra những giả thuyết là như thế này, như thế này, như thế này, phương án A, phương án B, phương án C. Và những cái phương án nào mà có rất là nhiều các cái bằng chứng hay là cái sự kiện nó ủng hộ cái phương án ấy thì thường cái phương án, cái kịch bản đấy sẽ xảy ra.
Vâng, thưa ông Quang A, trước khi chúng tôi mời ông nhà báo Lê Mạnh Hùng có ý kiến cuối cùng tiếp theo đấy, thì có cũng cái dịp này chúng tôi có thêm một vài ý kiến ở đây. Người ta cũng đặt câu hỏi, người ta hỏi là thế này: thế thì nếu như cái chuyện mà sắp tới mà nó lại xảy ra một cái thay đổi cấp cao như thế ở trong cái bộ tứ trụ như thế, thay đổi ngay tới đây chẳng hạn như có đấy, ngay trong tuần này chẳng hạn như thế, thì có thể nói rằng là cái chính trị ở Việt Nam, chính trị nội bộ nó cái độ ổn định như thế nào, ổn định cao hay là như thế nào, đấy là thứ nhất. Thứ hai, là bây giờ với như chẳng hạn như là đây họ cũng nói là với những cái thể chế khác ở các nước người ta có cái đa đảng chính trị đối lập đó, thì bây giờ một cái đảng mà có rất nhiều đảng viên của mình mà hết những vị nọ vụ kia như này phải ra tòa, thậm chí mất chức rồi đi tù rồi đủ thứ này như thế này, rồi thì chưa kể là gây ra rất nhiều những cái việc trong cái việc quản lý đây, gây ra rất nhiều những vấn đề về về tham nhũng rồi thì về này nọ thế kia, ảnh hưởng đến kinh tế này nọ như vậy, làm xáo trộn như thế, thì nếu như có một cuộc bầu cử ngay tháng sau hay năm sau, liệu cái đảng đó là có tiếp tục có khả năng được tái được dân bầu hay không, kể cả là đảng đó sau này mà chuyển đổi họ, thì liệu rằng là người dân có tín nhiệm hay không như thế nào? Nếu ông có thể trả lời được thật nhanh, xin mời ông Nguyễn Quang Hà tiếp tục.
Tôi nghĩ rằng nếu giả sử ngày mai có một cuộc bầu cử dân chủ, Đảng Cộng sản vẫn sẽ thắng. Đấy là trả lời nhanh của tôi. Còn lý do để giải thích như thế nào thì nó dài. Tôi không đi giải thích. Và chắc chắn giả sử như cái chuyện mà chúng ta bàn ở đây và những cái chuyện mà dư luận xã hội nêu ra sẽ xảy ra đúng như thế, mà tôi nghĩ tức là với xác suất cao là như vậy, thì nó chứng tỏ rằng tôi quay lại tức là cái vấn đề của hệ thống. Lẽ ra hệ thống có thể minh bạch hơn, có thể dân chủ hơn, có thể thực sự là bảo rằng của dân, do dân, vì dân hơn, thì có thể làm tổ chức tốt hơn nhiều. Nhưng mà tổ chức như thế này thì nó chỉ có làm mất uy tín mà thôi. Chắc chắn tức là gì, là với nhiều nhà quan sát thì nghĩ rằng tức là gì, là chính nền chính trị như thế này là không ổn định. Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Bởi vì cái sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là tập thể chứ không phải là một hai người. Tất nhiên tức là gì, là cái các nhà đầu tư, giới quan sát chính trị mà quen với kiểu của phương Tây thì nhìn thấy là đúng là rất là bất ổn. Nếu mà đúng xảy ra như vậy trong vòng 13 tháng mà thay đổi xoành xoạch như thế. Nhưng mà cái vận hành của cái hệ thống này nó lại không hoàn toàn phụ thuộc vào cái chuyện đó. Và thực sự là nó sẽ liên quan đến vấn đề của đại hội tới trong một năm rưỡi, 2 năm nữa. Nhưng mà cái gì thì cái gì, nó chứng tỏ rằng cái công cuộc mà chuẩn bị nhân sự như thế là thất bại hoàn toàn. Nếu mà đúng như thế thì đại hội 13 là sao? Những bà Lan ở Vĩnh Phúc, rồi những ông bí thư ở Quảng Ngãi, rồi người đương chức như bà Lan, ai chọn? Cũng chính các vị chọn thì sao đấy? Thế thì cái đấy là một cái điều quan trọng, tức là gì, là nếu mà nhìn thấy thế thì cái cơ chế này là cơ chế không hoạt động không tốt. Họ phải nên nhận ra cái điều đấy và tìm cách cải tiến.
Vâng, thưa nhà báo Lê Mạnh Hùng, ông vừa nghe hai ý kiến cuối cùng đấy của hai vị vừa rồi, được thí sinh Quang Nga và trước đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, thì ông có ý kiến gì bổ sung thêm hay không? Xin mời.
Và trước hết là cái ý kiến thứ nhất, tôi nói luôn, tức là tôi sống ở đây mấy chục năm, nó thành cái thói quen rồi. Tôi rất là theo dõi các cuộc bầu cử, mỗi đợt bầu cử cả gia đình tôi là cãi vã nhau ọt tỏi, mỗi người muốn bầu cho một đảng. Và cũng vận động là mẹ bầu cho cái đảng của con đi, hay là em bầu cho cái đảng anh thích đi, nhưng mà không lay chuyển được cái tình huống. Thế thì và sau đó thì tất cả gộp ngồi trước cảnh tivi để xem các cái cột này cột kia cột nọ, đảng nào cao đảng nào thấp, rồi đến khi các đảng mà được vào không đủ số phiếu quá bán ấy, họ lại phải thương lượng với nhau làm nào đó để liên kết để mà thành lập chính phủ. Chúng tôi theo dõi rất chặt, nghe xem cái điều họ nói có hợp lý hay không hợp lý. Thế thì Chính vì lẽ đó, thành ra bây giờ nếu bảo tôi là phán đoán, nói thật là tôi không còn khả năng phán đoán nữa rồi. Bởi vì tất cả nó rất phải là correct, nó phải rất là chặt chẽ. Nữa là gì? Cái sự phán đoán đấy nó lại càng khó đối với tôi hơn. Bởi vì nhất là những năm gần đây, khi tôi chứng kiến cảnh là đã có quá nhiều trường hợp đặc biệt xảy ra Việt Nam rồi. Đấy. Khi tất cả cái quy định, quy chế của Đảng, của nhà nước đã có sẵn rồi, tự nhiên bọc ra cái tình huống đặc biệt. Trường hợp đặc biệt có giai đoạn chúng ta chứng kiến là ông Nguyễn Phú Trọng vừa là tổng bí thư vừa là chủ tịch nước. Thế nên tôi cũng nghi ngờ đợt này cũng sẽ rất dễ xảy ra tình huống đặc biệt nào đó, thành ra cái việc phán đoán theo tôi chỉ là thừa. Mà tôi không có uy tín nhiều như anh Đại, tôi rất lo nếu phán đoán sai đợt này mình nó mất uy tín thì cũng rất là lôi thôi. Đấy, tin của mình nó mất uy tín rồi. Điều thứ hai mà cái điều mà anh có đặt ra là nếu đó, theo tôi thì một cuộc bầu cử như thế Việt Nam mình không dùng chữ nếu được, nó không có cơ sở, nó không có cơ sở để có một cuộc bầu cử tự do như thế. Đấy. Còn nếu chữ nếu tôi rất ngại dùng ở đây, bởi vì là chắc chắn nó không có. Đấy. Vậy mình nếu làm gì? Đó. Nếu làm gì? Để xa vào tình huống như anh Qua vừa nói là chưa chắc đã làm tất cả người hài lòng. Đấy. Nên hai cái câu hỏi này tôi chỉ dám nói cái phần tôi là như thế để dành cho hai tác giả.
Vâng. Vâng, thế thầy dường như là ông Đài muốn có ý kiến gì thêm không ạ? Nếu có, nếu muốn. Vâng,
vâng thì lúc ấy anh Quốc Phương nói rằng là không phải là nếu như Việt Nam mà có cái cuộc bầu cử quốc hội ngay sau khi mà có cái chuyện lùm xùm về những cái ông quan chức được mất chức, mà phải là một cái xã hội mà nó có vấn đề, có cái đảng đa đảng đối lập rồi. Mà nếu cái đảng cầm quyền ấy mà có những cái chuyện lùm xùm đang xảy ra với đảng Cộng sản Việt Nam á, thì liệu rằng cái cuộc bầu cử diễn ra thì cái đảng cầm quyền có thể giữ được quyền lực chính trị hay không á, thì theo quan điểm của tôi chắc là không rồi. Kể cả đối trường Việt Nam ấy, nếu như bây giờ cái chuyện lùm xùm xảy ra mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ chấp nhận cho phép người dân được tự do thành lập các cái tổ chức đảng phái chính trị ấy, thì và 6 tháng sau á tiến hành bầu cử ấy, thì tôi cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chắc không nắm được quyền lực, bởi vì ngay bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam ấy họ cũng sẽ bị tan rã, chứ họ không thể giữ được hơn 5 triệu đảng viên như hiện nay, bởi vì trong nội bộ họ có quá nhiều phe phái, họ những cái phe phái cấp tiến họ sẽ tìm một cách họ lực ly khai khỏi Đảng Cộng sản để họ đổi tên đổi màu để trở thành những cái đảng phái khác để họ ra tranh cử. Chứ còn những cái người mà gọi là cốt cán Cộng sản để muốn duy trì lại thì nó cũng lặp lại giống như Đảng Cộng sản Đức trước đây, hay là Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, hay Đảng Cộng sản Ba Lan, hay Đảng Cộng sản Liên Xô thôi, rồi dần nó teo đi thôi, chứ nó không thể nào giữ nguyên thế được. Thế nên là nếu như mà mình nói là như anh Hùng nói là không có chữ nếu, nhưng mà chúng ta vẫn có quyền, bởi vì là con người mà, chúng ta đặt ra để cho tạo ra một cái niềm tin hy vọng cho người dân là cái gì, người dân có sự so sánh rằng là nếu như người dân Việt Nam mà đủ dũng khí và đứng lên thay đổi đất nước của mình ấy, thì chắc chắn người ta không phải chịu một cái sự cai trị độc đoán chuyên quyền như ngày hôm nay, và họ sẽ có cơ hội để họ dùng cái lá phiếu của mình để lựa chọn được một cái đảng tốt nhất, hay lựa chọn được một người có tâm có tài tốt nhất để mà lãnh đạo nước, chứ không phải chịu cảnh là mọi cái quyết định về thay đổi nhân sự đều do một vài người hay là một hai chục người họ quyết định. Cái điều đấy là không đúng với một cái dân tộc và hơn 100 triệu dân với 4.000 năm lịch sử, thì chúng ta dân tộc Việt Nam không thể chấp nhận điều đấy được.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài thì cũng đã khép lại cuộc bàn tròn chuyên đề thứ ba của VOV Tiếng Việt hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời tiến sĩ Phạm Quốc Quang A, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Lê Mạnh Hùng đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOV Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngày thứ năm này chúng tôi sẽ có cuộc hội luận bình điểm các cái tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Xin mời quý vị đón theo dõi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn, tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.